Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 7 tháng 9 năm 2017. Chuyên gia nói gì về những khó khăn cơ bản trong tham vọng sản xuất ô tô tại Việt Nam của tập đoàn Vingroup?
Công nghệ chế tạo, cái đẳng cấp phát triển của một cái xe hơi hiện nay, rồi thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà thành công một cái thương hiệu ở Việt Nam hiện nay sẽ là rất khó khăn.
Đó là nhận xét của ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật của hãng Lamborghini và Bentley tại Việt Nam. Việt Nam đòi Đài Loan điều tra vụ bắn chết công nhân. Hà Nội trả lời về vụ Triều Tiên xuất than sang Việt Nam. Trung Quốc bác phản đối của Việt Nam về tập trận trên Biển Đông. Nga cân nhắc một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Biểu tình phản đối vụ một nhà báo bất đồng bị sát hại ở Ấn Độ. Và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị chờ nghe trong chương trình phát thanh hôm nay. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 6 tháng 9, Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam về việc các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực đang có tranh chấp trên Biển Đông và nói rằng Bắc Kinh thực hiện các quyền chủ quyền của họ. Trước đó, Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Việt Nam tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp của mình bằng đường lối ôn hòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp thường kỳ rằng Trung Quốc không làm gì sai. Ông Sảng nói, chúng tôi hy vọng bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mỗi năm có khoảng 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Những căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua liên quan tới vùng biển đang tranh chấp. Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Việt Nam đã ngừng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Việt Nam hôm 5 tháng 9 mạnh mẽ lên án các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật của Trung Quốc ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết, Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp trong Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc luôn bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Hà Nội trả lời vụ Bắc Hàn xuất than sang Việt Nam. Chính quyền trong nước hôm 6 tháng 9 đã lên tiếng phản hồi về thông tin Bình Nhưỡng chuyển hướng đưa than sang Việt Nam, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và nhiều khả năng đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ. Trả lời VOA tiếng Việt liên quan tới báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc Bắc Hàn xuất than sang các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác là Malaysia và Việt Nam sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu than từ Bắc Hàn hồi tháng 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, xin trích, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua vào ngày 5 tháng 8, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, trì và quặng trì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới 1 tỷ đô la. Trung Quốc sau đó đã ngừng nhập than của Bắc Hàn và hãng tin Kyodo của Nhật dẫn một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất than sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Phúc trình do một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an thực hiện nhận định rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách của Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, VOA tiếng Việt cũng đặt câu hỏi về việc liệu Việt Nam hiện có duy trì quan hệ thương mại với Bắc Hàn hay có gửi viện trợ cho Bắc Hàn trong vòng 2 năm qua hay không. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng, đầu năm nay, tại trụ sở Ủy ban Liên lạc Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên, Đại sứ Phạm Việt Hùng, thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, đã trao số tiền 1.000 đô la, tương đương 7,5 tấn phân bón, ủng hộ nông trường hữu nghị Mekong. Bản tin ngắn viết tiếp, xin trích, với số lượng phân bón trên, hy vọng nông trường Mekong sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và tăng sản lượng nông nghiệp năm 2017, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vốn được các vị lãnh đạo dày công gây dựng và vun đắp. Trong năm 2015, ông Hùng đã thăm trường Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng và trao tặng bộ môn tiếng Việt khoa ngôn ngữ dân tộc của trường 3 bộ máy vi tính, 2 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12. Cũng theo trang web của Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Bình Nhưỡng, năm 1996, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán cả gốc và lãi, nay là 17 triệu đô la, và từ đó tới nay hai nước hầu như không buôn bán với nhau. Ngoài ra, từ năm 2000 tới năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Hai ngày sau khi Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân lớn hôm 2 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét mọi quốc gia làm ăn với Bắc Hàn và coi đó là việc viện trợ các kế hoạch hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh của họ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc cắt đứt mọi quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Bắc Hàn. Về vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 3 tháng 9 nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà cũng tuyên bố rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Theo giới quan sát, Bắc Hàn từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Hàn Quốc tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngả Việt Nam.
Sau những sửng sốt ban đầu khi tập đoàn Vingroup tuyên bố làm ô tô, một số chuyên gia mới đây lên tiếng nói về những khó khăn căn bản mà dự án tham vọng này phải đối mặt. Trong khi chỉ ra thuận lợi lớn là sự ủng hộ về mặt chính sách từ chính phủ Việt Nam, các chuyên gia hoài nghi về khả năng dự án thành công. Họ nêu ra các yếu tố như Vingroup chưa từng có kinh nghiệm quản lý sản xuất xe hơi, thiếu nghiêm trọng công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam và những khó khăn tiềm tàng về tài chính. Người khổng lồ Vingroup, chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, hôm 2 tháng 9 đã khởi công xây tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại một khu công nghiệp ở thành phố Cảng Hải Phòng. Những thông tin ban đầu của tập đoàn cung cấp đến báo chí cho hay sản phẩm chủ lực của tổ hợp là ô tô động cơ đốt trong, ô tô động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Vingroup cho biết dự án có tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đô la với mục tiêu sau 12 tháng sẽ bán ra thị trường xe đạp điện, tiếp đó sau 24 tháng sẽ xuất xưởng ô tô. Về dài hạn, tập đoàn nói họ nhắm mục tiêu đưa VinFast thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025, sau 8 năm kể từ bây giờ. Một phần đáng kể số xe đó sẽ được xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Hãng ô tô mới nhất của Việt Nam cũng khẳng định xe của họ sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5.0 và Euro 6.0. Bên cạnh đó, hãng hướng tới việc đạt tỷ lệ nội địa hóa đến 60%. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia lễ khởi công và phát biểu rằng dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông nói nó khơi dậy giấc mơ về ô tô của người Việt từ nhiều năm nay. Sự hiện diện của ông Phúc được nhìn nhận như là một thuận lợi to lớn cho dự án VinFast khi nó được chính phủ ủng hộ. Ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành Đông A Solutions, một hãng tư vấn cho các doanh nghiệp nội địa, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt cái kinh nghiệm của Vin trong vấn đề làm việc với chính quyền các cấp địa phương và trung ương ở Việt Nam cho nhiều công trình, và đa phần các công trình đều đem lại những kết quả tương đối là khả quan dưới mắt của công luận hoặc là dưới mắt của chính quyền, tạo ra những sự thuận lợi nhất định cho Vin trong vấn đề làm việc và có những vận động chính sách hoặc là những cái chuẩn bị trước cho đón đầu chính sách trong tương lai, và đó là những cái thuận lợi lớn nhất của Vin.
Ông Việt nói thêm Vingroup còn có những thuận lợi khác, thậm chí còn lớn hơn sự ủng hộ từ chính phủ, là năng lực tài chính và uy tín của tập đoàn. Thêm vào đó là việc nhiều nhân tài sẵn sàng đầu quân cho Vingroup sau những thành công tính đến nay của tập đoàn. Một khi đi vào sản xuất, VinFast cũng có thuận lợi về công nghệ. Ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật của Lamborghini và Bentley ở Việt Nam nói với VOA.
Với một cái thuận lợi về công nghệ hiện nay ấy, là các cái phần mềm về thiết kế rồi thì các cái nhà cung cấp platform rồi thì động cơ rồi thì thiết kế vân vân người ta có thể làm thuê, có nghĩa là Vin hoàn toàn có thể đi thuê những nhà chuyên nghiệp để người ta làm những cái việc này đúng như theo Vin thông báo.
Nói chuyện với báo chí hôm 2 tháng 9, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho hay tập đoàn đã ký hợp đồng hợp tác tư vấn với các đối tác hàng đầu thế giới như Boston Consulting Group, Magna Steyr, AVL, Der Hand và các studio thiết kế xe hàng đầu thế giới như Pininfarina, Zagato, Torino Design và Italian Design. Tuy nhiên, khi nhảy vào sản xuất ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Vingroup, họ không tránh khỏi đối mặt với những khó khăn từng làm hai dự án ô tô khác ở Việt Nam thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân. Ông Nguyễn Thanh Hải, một cây viết nổi tiếng về ô tô từng làm marketing cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, nói với VOA từ Hà Nội.
Việc đầu tiên là thiếu nguồn nhân lực trong cái ngành sản xuất ô tô. Và cái thứ hai nữa là các nhà cung cấp lớn, ví dụ như là Porsche hay là Denso hay là một số nhiều cung cấp khác thì đa phần người ta ở các quốc gia khác, là cái sự hiện diện của các nhà cung cấp ở Việt Nam rất là nhỏ lẻ và không đáng bao nhiêu cả so với quy mô để mà sản xuất xe hơi ấy. Tôi nghĩ là cái con số của một nhà cung cấp ở trên hiện tại ở Việt Nam ấy, tôi nghĩ là cũng là rất là khó để có thể đáp ứng cho một cái nhãn hiệu xe hơi mà sản xuất từ A tới Z.
Suy nghĩ của ông Hải cũng trùng với quan điểm của vị giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam. Ông Trần Khắc Huy tin liệu rằng thiếu nguồn nhân lực và công nghệ phụ trợ non kém, yếu kém sẽ làm cho VinFast khó đạt được các mục tiêu.
VinFast nói đến hai việc. Một là cái tỷ lệ nội địa hóa sẽ là khoảng 60%. Thứ hai là trong vòng 24 tháng là sẽ ra được hai mẫu sản phẩm, một sedan và một SUV. Thì theo tôi là sẽ gặp rất nhiều khó khăn với một cái nền công nghiệp phụ trợ như ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Từ trước đến nay ở ta ấy, chúng ta là chỉ có lắp ráp và dịch vụ sau bán hàng. Thế cho nên là đối với cái việc mà chế tạo một chiếc xe mới thì theo tôi là đối với đội ngũ công nhân, những người mà thừa hành những công việc trực tiếp ấy, sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Xét đến điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, ông Huy thẳng thắn bày tỏ không tin là VinFast có thể xuất xưởng ô tô sau 24 tháng.
Ngay kể cả đối với những hãng mà gạo cội về sản xuất xe hơi, thì nếu như mà gây dựng một nhà máy hoàn toàn mới ở một thị trường hoàn toàn mới với cái điều kiện là hạ tầng rồi thì công nghiệp phụ trợ như Việt Nam, thì trong vòng 24 tháng tôi cũng không tin rằng là người ta có thể làm được. Thế cho nên là khả năng thành công của Vin theo tôi là rất là thấp.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt nêu ra yếu tố tài chính có thể cản trở VinFast. Ngân hàng đầu tư quốc tế tên tuổi Credit Suisse sẵn sàng thu xếp cho Vingroup khoản tín dụng ban đầu là 800 triệu đô la, theo ông Quang, phó chủ tịch của tập đoàn. Và khoản tín dụng có thể tăng lên theo nhu cầu phát triển của VinFast, ông nói. Nhưng ông Việt thuộc Đông A Solutions cảnh báo về các rủi ro.
Vin làm việc ở Việt Nam, Vin lại bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề vĩ mô của Việt Nam. Ví dụ như là ai có thể bảo đảm là xong suốt mười mấy, 20 năm mà vay vốn nước ngoài đấy, một số tiền của nhiều tỷ đô, thì cái số tiền không bị lạm phát, nó không bị biến động tỷ giá, và đây là những cái rủi ro cực kỳ lớn. Một vấn đề khác đó là cái dòng tiền, Vin hoàn toàn sẽ không có sản phẩm nào ra thị trường và cho một cái dòng tiền đủ lớn. Tôi nghĩ là trong vòng 4-5 năm tới là gần như họ sẽ không có cái dòng tiền đáng kể khi mà những sản phẩm đầu tiên nó chưa ra được thị trường.
Theo dõi sự vận hành của chuỗi các cửa hàng tiện lợi thuộc tập đoàn Vingroup trong khoảng 3 năm qua, ông Việt đánh giá rằng hệ thống phân phối này chưa thành công. Từ đó, ông bổ sung rằng sự thiếu kinh nghiệm về phân phối cũng có thể là trở ngại cho hãng sản xuất ô tô VinFast. Từng là nhà sản xuất trong hãng thương mại điện tử VinEcom thuộc Vingroup, cây viết chuyên về ô tô Nguyễn Thanh Hải dự đoán rằng ông chủ của tập đoàn Phạm Nhật Vượng sẽ có những tính toán khôn ngoan để khắc phục các vấn đề.
Anh Phạm Nhật Vượng ấy, khi làm kinh doanh ấy, thì anh rất khéo trong cái việc là ra các sản phẩm của anh ấy, luôn luôn có một cái gì đó để nói. Tức là anh thả chất liệu marketing vào các sản phẩm của anh rất là tốt. Tôi
nghĩ là các cái sản phẩm ô tô của VinFast chắc chắn anh sẽ phải lựa chọn những nhà cung cấp. Ví dụ tôi nói chẳng hạn như về động cơ chẳng hạn, anh cũng sẽ lựa chọn những cái động cơ của các hãng mà người Việt sẽ phải biết tới, sẽ phải có một cái mức tín nhiệm cao với anh, và anh sẽ phải sử dụng tất cả những nhà cung cấp tốt để anh có chất liệu để anh làm marketing.
Từ kinh nghiệm từng làm marketing cho tập đoàn, ông Hải cũng dự đoán giá xe do VinFast sản xuất sẽ không rẻ, không phải mức giá cho toàn dân. Ông Hải bình luận rằng việc không làm xe giá rẻ sẽ làm cho hãng xe thuộc hàng mới nhất châu Á có vị thế đĩnh đạc hơn, cũng như dễ thuyết phục với người Việt hơn. Dưới con mắt chuyên gia kỹ thuật, ông Trần Khắc Huy hiện làm cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam không thấy thuyết phục về việc VinFast gọi ô tô sản xuất theo quy trình như vậy là sản phẩm thương hiệu Việt. Ông khẳng định giấc mơ người Việt làm ra xe hơi của chính mình vẫn chưa trong tầm tay.
Cái giấc mơ ô tô ở Việt Nam hiện nay và trong vòng ít nhất 5 năm tới thì vẫn còn quá xa vời. Công nghệ chế tạo, cái đẳng cấp phát triển của một cái xe hơi hiện nay, rồi thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà thành công một cái thương hiệu ở Việt Nam hiện nay sẽ là rất khó khăn. Bởi vì ai cũng biết là chất lượng, giá thành bao giờ cũng đi kèm theo sản lượng, rồi thì là cái quy trình chế tạo.
Đưa ra ví dụ là một phân xưởng làm thân xe của hãng Hyundai của Hàn Quốc rộng 39.000 m², nhưng chỉ có 39 công nhân vận hành các dây chuyền tự động. Ông Huy nói điều này liên quan đến giá thành, chất lượng và sự ổn định của sản phẩm. Hình ảnh tương phản là Việt Nam đang không có tất cả những thứ đó, theo ông Huy. Vì vậy, ông đặt câu hỏi, tôi không hiểu Vingroup sẽ thành công dựa vào những yếu tố nào. Thận trọng hơn và nhìn vào bức tranh lớn, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt cho rằng vận động chính sách có thể sẽ là điều then chốt đối với tập đoàn.
Nếu mà có một cách nào đó để Vin thành công, thì cái cách đó Vin phải dựa vào chính sách, những sự tác động chính sách. Trong quá khứ, Vin đón đầu chính sách khá là tốt cho một số cái công trình, một số sản phẩm của họ trong một số khoảng thời gian khá là ổn định, tức là nhiều nhiệm kỳ. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng là Vin có thể làm được, nhưng làm tốt đến đâu thì câu chuyện đó chúng ta phải chờ thêm. Mà anh Vượng tuyên bố là 2 năm thì tôi nghĩ rằng là có thể là hơi tham vọng. Tôi nghĩ là sớm lắm cũng phải 3-4 năm, không dễ để thành công được đâu.
Lượng tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đang gia tăng cùng với mức thu nhập tăng lên. Năm 2016, doanh số bán ô tô ở Việt Nam lập kỷ lục với 304.427 xe được bán ra. Các hãng ngoại quốc đang thống trị ở thị trường Việt Nam, trong đó Toyota chiếm thị phần lớn nhất với 23% tính đến tháng 7 năm 2017. Hãng Ford của Mỹ chiếm vị trí số 2 với 12% thị phần.
Hải quan Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một lượng ngà voi lớn trong 2 container gửi đi từ châu Phi, theo tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời giới hữu trách cảng Cát Lái hôm thứ Tư mùng 6 tháng 9 cho biết số ngà voi lên đến hàng trăm kg, được giấu kỹ trong 2 thùng phi chứa 16 tấn nhựa đường. Lượng hàng này được gửi đi từ Cộng hòa Bên Anh ở Tây Phi quá cảnh vào Việt Nam với điểm đến cuối cùng là Campuchia. Báo chí Việt Nam cho biết 2 container chứa hàng cấm này là của một công ty có trụ sở ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, và đây là lần đầu tiên ngà voi nhập lậu được giấu trong thùng phi khai là chứa nhựa đường. Trong một tin có liên quan, báo Pháp Luật và Tiền Phong hôm nay cho hay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ thị cho Công an Hà Nội giải quyết vụ cán bộ Cục Hải quan đánh cháo và chiếm đoạt 156 kg ngà voi trong kho tang vật. Ông Trương Hòa Bình cũng ra chỉ thị cho Tổng Cục Hải quan chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát kho tang vật và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra và kiểm tra công vụ. Cách đây một tháng, một công chức của Phòng chống buôn lậu Cục Hải quan Hà Nội, ông Phạm Minh Hoàng, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản vì đã trao đổi và bán 156 kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi lưu trữ trong kho hàng tạm giữ của Cục Hải quan Hà Nội. 2 đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, nhân viên Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều thùng chứa ngà voi, sừng tê giác và vẩy TT trị giá 450.000 đô la nhập lậu từ châu Phi vào thành phố Hồ Chí Minh.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 5 tháng 9 nói rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định không chứng nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 vào tháng tới, thì điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp ước này. Phóng viên VOA tại Liên Hiệp Quốc Margaret Bashir có thêm chi tiết sau đây.
Thỏa thuận này được ký kết vào năm 2015 giữa Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức và Iran nhằm đảm bảo rằng Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Đổi lại, cộng đồng quốc tế bãi bỏ trừng phạt tài chính đã áp dụng nhiều năm đối với Iran và trả lại cho Tehran các tài sản bị phong tỏa trị giá hàng tỷ đô la. Trong một thỏa thuận với Quốc hội Hoa Kỳ, cứ mỗi 90 ngày, Tổng thống Mỹ sẽ chứng nhận Iran có tuân thủ hiệp ước hạt nhân hay không. Lần chứng nhận tiếp theo sẽ là vào tháng 10, nhưng Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Tehran lần này sẽ không được chứng nhận. Tổng thống Trump nói, tôi không nghĩ rằng Iran tuân thủ thỏa thuận. Chúng tôi đã gửi một báo cáo rất cứng rắn cho Quốc hội. Cá nhân tôi không nghĩ rằng Iran tuân thủ hiệp ước. Nhưng chúng tôi có thời gian, chúng tôi không chứng nhận rất nhiều chỗ Iran chưa tuân thủ và nhiều tình huống vi phạm tiềm ẩn. Tôi không nghĩ rằng họ tôn trọng tinh thần của thỏa thuận hạt nhân. Phát biểu tại một hội nghị tổ chức tại một viện nghiên cứu theo chủ trương bảo thủ ở Washington hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 9, đại sứ Nikki Haley nói bà không biết Tổng thống sẽ quyết định như thế nào, dường như để giảm nhẹ lo ngại quốc tế rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, thường được gọi là JCPOA. Đại sứ Mỹ Haley nói, điều này rất quan trọng và gần như hoàn toàn bị bỏ sót. Nếu Tổng thống quyết định không chứng nhận Iran tuân thủ hiệp ước hạt nhân, điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ đang rút khỏi JCPOA. Nếu Tổng thống Trump xác nhận Iran không tuân thủ, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có 60 ngày để xem xét liệu có nên áp dụng lại các biện pháp trừng phạt hay không.
Các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội dẫn đầu các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn ở Ấn Độ hôm thứ Tư ngày 6 tháng 9, lên án việc sát hại một nhà báo nổi tiếng, người thẳng thắn chỉ trích các vấn đề chính trị của chủ nghĩa dân túy Hindu. Bà Gauri Lasken, 55 tuổi, đã bị các hung thủ đi xe máy bắn chết bên ngoài tư gia vào đêm thứ Ba ngày 5 tháng 9 tại thành phố Bengaluru. Vụ nhà báo này bị sát hại gây sốc trên truyền thông với nhiều cáo buộc cho rằng đó là một âm mưu bịt miệng những người chống đối. Vụ thảm sát này là một vụ tấn công mới nhất trong nhiều vụ tấn công nhằm vào những người theo chủ nghĩa thế tục và những người duy lý trong những năm gần đây. Những người tuần hành tố cáo những gì họ gọi là sự bất dung gia tăng và xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng chính kiến hay khác biệt tư tưởng. Hiệp hội các nhà biên tập Ấn Độ nói rằng cái chết của bà là một dấu hiệu đáng lo ngại về bất đồng quan điểm trong chế độ dân chủ và một cuộc tấn công tàn bạo đối với tự do báo chí. Bà Lankesh là biên tập viên của tuần báo tiếng Canada, nổi tiếng Lankesh Pakchai, được biết đến với quan điểm thiên tả. Ấn phẩm của bà thường chỉ trích những nhà dân chủ Hindu cánh hữu, bao gồm các thành viên của đảng Bharatiya Janata cầm quyền. Trong những tháng gần đây, bà viết nhiều câu chuyện chỉ trích chính phủ liên bang. Năm ngoái, bà đã bị kết tội về việc phỉ báng các nhà lãnh đạo đảng BJP địa phương ở tiểu bang của bà. Trong một vụ án mà bà nói là có động cơ chính trị, bà đã được bảo lãnh tại ngoại và quyết sẽ chống lại việc buộc tội bà. Các nhà báo kỳ cựu bày tỏ căm phẫn sau khi một đồng nghiệp nổi tiếng đã bị giết hại trong thành phố lớn hàng đầu của Ấn Độ. Nhà báo độc lập Neja Chuhuri có trụ sở ở New Delhi nghi ngờ liệu việc ám sát bà Lankesh có phải là một nỗ lực nhằm hạn chế truyền thông hay không. Nữ ký giả này nói, câu hỏi của tôi là vụ này chỉ nhắm vào riêng bà ấy hay là một thông điệp cho toàn giới truyền thông. Đó là mối quan ngại lớn. Báo cáo mới nhất của phóng viên Không Biên Giới cho biết những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cố gắng tẩy sạch mọi biểu hiện tư tưởng phản quốc từ cuộc tranh luận toàn quốc. Việc tự kiểm duyệt đang gia tăng trong truyền thông chính thống. Thành phố Karnataka, nơi bà Lankesh đặt văn phòng do Đảng Quốc hội đối lập quản lý, nhưng đang hướng tới các cuộc bầu cử địa phương vào năm tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất, trong khi cân nhắc một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng này. Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, ông Putin kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Ông nói các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Vladimir Putin nói, rõ ràng là không thể giải quyết được các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng cách chỉ áp dụng chế tài và áp lực. Chúng ta không nên tùy nghi và dồn Triều Tiên vào đường cùng. Mọi người nên bình tâm và tránh các bước dẫn đến căng thẳng leo thang. Thật khó có thể đạt được tiến bộ trong tình hình hiện tại mà không có các công cụ chính trị và ngoại giao. Không có các công cụ này thì thực sự tôi tin rằng chúng ta khó có khả năng thực hiện được. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Moscow ủng hộ các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên, nhất trí rằng việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sẽ ít có tác dụng, làm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo thế giới đang cố gắng tìm giải pháp để tránh một cuộc chiến tranh khốc liệt trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà chế độ Kim Jong-un đã khiến dư luận quốc tế phẫn nộ về vụ thử hạt nhân mới nhất. Chỉ vài ngày sau cuộc thử hạt nhân mới nhất, Triều Tiên lại đưa ra một mối đe dọa khác. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae-song nói, Hoa Kỳ sẽ nhận được nhiều gói quà từ đất nước của chúng tôi nếu Hoa Kỳ còn khiêu khích, thiếu thận trọng và còn những nỗ lực vô ích gây áp lực lên Triều Tiên. Mỹ và các đồng minh đã giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo áp lực kinh tế là lựa chọn hiệu quả nhất. Bà Haley nói, Chúng ta có nghĩ liệu thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ có tác dụng? Không nhất thiết như vậy, nhưng chế tài để làm gì? Các biện pháp chế tài cắt nguồn thu nhập tài chính mà Bình Nhưỡng đang dùng để phát triển tên lửa đạn đạo. Không phải mọi người đều đồng ý, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói, trừng phạt nhiều hơn cũng vô dụng. Trung Quốc cũng tỏ ra hoài nghi, thay vào đó cảnh báo cả hai, tránh leo thang căng thẳng. Nhưng ông Trump không lùi bước. Ông viết trên Twitter rằng ông sẽ cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc mua thêm thiết bị quân sự. Nhưng mọi việc có thể không dễ dàng như vậy. Theo nhận định của ông James Scoff thuộc Viện Carnegie Endowment for International Peace, điều này không đơn thuần là Tổng thống cho bán vũ khí, mà nó có phụ thuộc vào việc Nhật Bản và Hàn Quốc có ngân sách để mua các hệ thống vũ khí đó hay không. Liệu họ có cần những vũ khí đó hay không? Họ đặt nhu cầu đó ở mức ưu tiên nào? Ngoài ra còn cần Quốc hội Mỹ bãi miễn nhiều trường hợp cấm chuyển giao những công nghệ đặc biệt. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng Mỹ có áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với các nước đang giao thương với Triều Tiên.
Một tòa án đã thông qua kế hoạch, theo đó chính phủ Úc phải bồi thường hàng triệu đô la cho những người bị tạm giam trước đây ở Papua New Guinea. Một thẩm phán nói rằng những người vượt biên trước đây bị giam trong trại tập trung ở Papua New Guinea sẽ được nhận tiền đền bù do bị giam bất hợp pháp. Đây là thỏa thuận nhân quyền lớn nhất trong lịch sử pháp luật của Úc. Những người xin tị nạn bị giam tại một nhà tù do Úc quản lý trên đảo Manus ở Papua New Guinea trong khoảng năm 2012 và 2016. Họ sẽ nhận khoản bồi thường tổng cộng 55 triệu đô la. Những cựu tù nhân này nói rằng họ bị tổn thương về thể chất và tâm lý và rằng họ đã bị cầm tù oan. Trong vụ kiện tập thể này, chính phủ bị kiện đã giam giữ hơn 1.900 tù nhân trong điều kiện vô nhân đạo, chăm sóc y tế dưới tiêu chuẩn và bị bạo hành. Chính phủ Úc không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, nhưng nói rằng họ muốn giải quyết vụ kiện này để tránh một phiên tòa kéo dài và tốn kém. Nhưng ông Rory Walsh thuộc hãng luật Slater và Gordon, một công ty luật đại diện cho bên kiện, nói rằng họ đã giành thắng lợi về mặt đạo đức trước chính phủ Úc. Ông nói, chúng tôi cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm, chính phủ không muốn việc này đem ra thử nghiệm ở tòa án. Chính phủ đã giải quyết vụ án này và đã trả 70 triệu đô la để không phải mang vụ này ra thử nghiệm tại tòa án, và chính phủ có nghĩa vụ đối với những người này và thực hiện nghĩa vụ đó bằng cách đối xử công bằng với họ. Trại giam ở Papua New Guinea dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng tới. Một số người tị nạn có thể được tái định cư ở Hoa Kỳ, nhưng số phận của 800 người đang bị giam giữ trên đảo Manus vẫn chưa rõ ràng. Úc đã tài trợ cho hai trại giam giữ người tị nạn ngoài khơi Nam Thái Bình Dương. Một trong hai trại đó đặt tại nước Cộng hòa Nauru, nơi các điều kiện giam giữ cũng bị các nhóm nhân quyền chỉ trích. Canberra cho rằng chính sách giam cầm ngoài khơi đã giúp ngăn chặn những người tị nạn vượt biển nguy hiểm trên những chiếc thuyền do các băng nhóm buôn người điều hành.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.